là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Chiến thắng 30 tháng 4 tạo tiền đề vững chắc và xung lực mạnh mẽ cho những chặng đường tiếp theo của cách mạng Việt Nam. Thưa quý thính giả, trong lịch sử dựng nước và giữ nước trước đây, cũng như trong lịch sử cận đại của dân tộc, có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, càng thêm thời gian càng thấy rõ hơn và nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa trọng đại, giá trị vững bền của sự kiện đó. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là sự kiện chính trị đặc biệt như thế. Bằng chiến thắng 30 tháng 4, Tổ quốc ta thống nhất về một mối, khát vọng về đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực. Điều đó tạo ra một sức mạnh to lớn, toàn diện về chính trị và kinh tế, vật chất và tinh thần, bảo đảm cho cách mạng nước ta có điều kiện vô cùng thuận lợi để phát triển. Phát huy tinh thần của chiến thắng 30 tháng 4, trong gần nửa thế kỷ qua, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước thực hiện những nhiệm vụ to lớn có ý nghĩa lịch sử. Thứ nhất, khẳng định rõ mục tiêu cao cả của cách mạng nước ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngay sau khi thống nhất, tên nước được đổi thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, uy tín và địa vị quốc tế của nước ta không ngừng được nâng cao. Đại hội 4 của Đảng xác định nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam là xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 nêu rõ, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Từ đó, trong nhiều văn kiện của Đảng ta, vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội luôn được khẳng định mạnh mẽ và dứt khoát. Cương lĩnh tiếp tục khẳng định, theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Sự lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta, xét về logic là một tất yếu khách quan, xét về lịch sử là hoàn toàn phù hợp với sự vận động của cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Xét về nhu cầu là hoàn toàn xuất phát từ điều kiện cụ thể của một nước thuộc địa nửa phong kiến và nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân Việt Nam. Xét về mặt xã hội, đó là hệ giá trị cơ bản quyết định sự phát triển của đất nước Việt Nam hôm nay và mai sau. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì vậy không chỉ là mục tiêu, nhu cầu cương lĩnh hành động, ngọn cờ hiệu triệu, mà còn là động lực, niềm tin son sắt của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thứ hai, tiến hành công cuộc đổi mới sáng tạo, bắt nhịp, bước đi của thời đại. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng tháng 12 năm 1986 là sự kiện đặc biệt quan trọng, quyết định đường lối đổi mới, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam. Đổi mới là cuộc vận động mang tính chất cách mạng, sáng tạo, khoa học, toàn diện, tổng thể, sâu sắc, liên tục và bài bản. Đổi mới là công việc của chúng ta được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng hưởng ứng và được triển khai một cách sâu rộng, đồng bộ, có bước đi cụ thể, chắc chắn, hiệu quả. Đổi mới để phát triển đồng nghĩa với phát triển, nhưng là sự phát triển hài hòa theo đúng định hướng và con đường chúng ta đã chọn. Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta phát động và lãnh đạo đã tổ chức thực hiện gắn chặt với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và mở cửa hội nhập quốc tế. Đó là bản đại hòa tấu của bài ca phát triển đất nước nhanh và bền vững. Để xây dựng và tăng cường lực lượng sản xuất, củng cố và phát triển quan hệ sản xuất phù hợp, để nâng tầm đất nước lên trình độ mới, tầm cao mới, bắt kịp sự phát triển của khu vực và quốc tế. Vậy nên, đổi mới, sáng tạo chính là để hiện thực hóa quá độ lên chủ nghĩa xã hội một cách rõ ràng, hiệu quả. Từ Đại hội 6 đến Đại hội lần thứ 13, Đảng ta đều khẳng định tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sáng tạo, toàn diện, đồng bộ để đưa đất nước phát triển không ngừng. lời hiệu triệu và chủ trương của đảng rất phù hợp với yêu cầu thực tiễn và ý nguyện của nhân dân. Đại hội 13 của đảng đã nhận định, qua 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với trước đổi mới. Quy mô trình độ kinh tế được nâng lên, đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Đấy là niềm tự hào, là động lực, là nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Thứ ba, tầm nhìn phát triển sáng tạo, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Đại hội 13 của đảng đã nêu rõ chủ đề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy khát vọng, phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với tầm nhìn phát triển sáng tạo, Đại hội đề ra những phương pháp phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm, 25 năm và tới các mục tiêu. Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện các mục tiêu cao cả đó, đảng ta xác định động lực và nguồn lực phát triển chính là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa con người Việt Nam. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất. 50 năm đã trôi qua kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, mà đỉnh cao là chiến thắng 30 tháng 4 lịch sử, đã đang cổ vũ, tạo xung lực mạnh mẽ cho cách mạng nước ta hiện nay và mai sau. Phát huy khí phách kiên cường, khát vọng về đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc của chiến thắng kỳ vĩ đó, kiên định vững vàng trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của đảng, phát huy ý chí khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Đất nước ta nhất định thực hiện thành công mục tiêu đến giữa thế kỷ 21 trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông dạo rừng sau hôm nay Bác vui với hội toàn dân thành đồng ơi sắt son đã vang khai hoàn ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương hồi toàn thắng nao nức đất nước ta muốn bay lên xanh ngắm sông dẫu bao năm đặc ba điều tàn mà vẫn hoàn thành dành một ngày toàn thắng đẹp quá đời rực sáng nhưng ánh mắt lấp lánh ta muốn ôm hôn môi tất đất quê hương ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường đêm hoa đăng những môi cười là bao hoa đời tươi thắm tuyệt vời đẹp niềm tin mãi mãi tổ quốc muôn đời trọn vẹn cả non sông thống nhất rạng rỡ Việt Nam rạng rỡ Việt Nam.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung bản tin thời sự. Sau 10 năm thực hiện kế hoạch số 68 ngày 14 tháng 2 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình cơ quan đơn vị giúp đỡ xã thôn khó khăn và cán bộ đảng viên, công chức viên chức giúp đỡ hộ nghèo, toàn thị xã có 152 hộ nghèo được Ban Thường vụ Thị ủy phân công giúp đỡ đã thoát nghèo. Tổng kinh phí hộ nghèo và học sinh nghèo được nhận là hơn 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị còn giúp đỡ bằng các hình thức khác nhau, như hỗ trợ sách vở học sinh, đồ dùng học tập, tặng quà gia đình chính sách, nhận đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh khá giỏi có nguy cơ bỏ học, v.v. góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thông qua mô hình là cách để cán bộ công chức viên chức, đảng viên thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị địa phương. Qua đó tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, được cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần cổ vũ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Các gia đình được giúp đỡ, phấn khởi tích cực hơn trong việc tăng gia sản xuất, từng bước cải thiện đời sống, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững, tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm tăng tốc bứt phá về đích, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời cũng là năm tiền đề để chuẩn bị thực hiện kế hoạch 5 năm 2026-2030, là nền tảng để cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thị xã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Quyết tâm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, hướng đến phát triển kinh tế có chiều sâu dựa trên lợi thế tăng trưởng các lĩnh vực đột phá. Huy động tối đa nguồn lực để từng bước đầu tư phát triển hoàn thiện kết cấu hạ tầng thị xã, các khu công nghiệp, phối hợp đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là tuyến đường bộ ven biển, các tuyến kết nối với cao tốc Bắc Nam phía Đông nhằm mở rộng không gian phát triển, hình thành hệ thống đô thị ven biển, thực hiện thắng lợi mục tiêu giá trị sản xuất gia tăng bình quân năm 2025 khoảng 11,41% và giai đoạn 2026-2030 có giá trị sản xuất gia tăng bình quân 11,3-11,6%, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2025 đạt 8%. Giai đoạn 2026-2030, tăng trưởng GRDP bình quân, hai con số của tỉnh là 10-10,5%. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, năng động sáng tạo xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo được đảm bảo vững chắc. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Thị ủy Đông Hòa tập trung quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, tập trung triển khai các cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, thi hành pháp luật, điều hành sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công, thúc đẩy tiêu dùng xuất khẩu, thu hút khách du lịch, chuyển đổi số, công nghệ số, v.v. Thực hiện hiệu quả chương trình số 47 của tỉnh ủy, kết luận số 123 của Trung ương về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương để tạo sự thống nhất trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP 8% là nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.